Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm về chuyên đề công tác cán bộ nữ. Hội thảo do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì. Hội thảo nhằm góp phần nâng hiệu quả thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị và chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Để thực hiện theo tinh thần nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, bà Trương Thị Mai cho rằng cần phải đưa ra được những giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, cấp ủy địa phương cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng cơ cấu cán bộ nữ, vừa đảm bảo đủ về số lượng, vừa đạt về chất lượng. Bên cạnh, cán bộ nữ cũng cần phấn đấu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đáp ứng theo yêu cầu, nhiệm vụ được phân công. Sáng nay tại tỉnh Bến Tre, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2022 và phương hướng đến năm 2025. Đến dự có lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo 13 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo các đại biểu, thời gian tới ưu tiên cho mục tiêu phát triển chung, tạo lập không gian kinh tế chung, phát huy tốt nhất lợi thế so sánh của nhau. Mong sớm có những ký kết, hợp đồng cụ thể, đó là tinh thần chung được ghi nhận tại buổi tiếp và làm việc giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ với đại diện công ty Vistaland của Philippines. Thông qua chuyến khảo sát, nắm bắt thông tin của công ty Vistaland, lãnh đạo thành phố mong muốn sớm có được những hợp đồng ký kết cụ thể trong thời gian sớm nhất. Được biết, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của thành phố Cần Thơ sang thị trường Philippines là 101 triệu đô la Mỹ, gồm các mặt hàng chủ yếu như gạo, thủy sản, may mặc, dược phẩm, phân bón và thuốc thú y. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị chính phủ cho phép chưa xử phạt phương tiện quá hạn đăng kiểm trong 15 ngày. Các xe này được phép di chuyển đến các cơ quan đăng kiểm để thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường nhưng không được chở người, hàng hóa, kinh doanh vận tải. Trước đề nghị hỗ trợ của Bộ Giao thông Vận tải, từ sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được tăng cường để hỗ trợ công tác đăng kiểm. 167 cán bộ sẽ được quy động, trong đó hôm nay sẽ có 50 cán bộ đăng kiểm của cảnh sát giao thông hỗ trợ công tác đăng kiểm dân sự. Năm 2023, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu quyết tâm cao trong đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án công trình giao thông trọng điểm. Để đạt mục tiêu này, địa phương đã có nhiều giải pháp tích cực trong tổ chức, phân công, bố trí nguồn lực và giám sát kịp thời, nhất là đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư công. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã chỉ đạo cho ngành kho bạc nhà nước thành phố theo dõi chặt chẽ và có báo cáo giải ngân kịp thời hàng ngày. Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan chuyên trách trong giải ngân vốn đầu tư công theo tiêu chí, đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời. Chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Quốc hội Đức về việc khảo sát thực tế một số điểm sạt lở trên địa bàn quận Thốt Nốt. Đoàn đại biểu Quốc hội Đức ghi nhận các ý kiến của địa phương quanh về vấn đề xói mòn, sạt lở, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến các dự án về môi trường, biến đổi khí hậu và hy vọng trong tương lai sẽ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Đoàn công tác Công an thành phố Cần Thơ do Đại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho hạ sĩ Trần Nhật Tân, đang là công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đại tá Trần Văn Dương đã ân cần thăm hỏi, động viên hạ sĩ Trần Nhật Tân yên tâm điều trị, sớm bình phục để tiếp tục công tác, đồng thời trao tặng cho gia đình số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí điều trị, chăm sóc. Chốt phiên giao dịch ngày cuối tuần tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 37,2 đô la Mỹ một ounce, tương đương tăng hơn 2%, chốt ở 1.869,1 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này tương đương 53.700.000 đồng một lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Giá vàng tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng đô la Mỹ sụt giảm sau vụ đổ dở của một ngân hàng khu vực có quy mô lớn của nước này. Tại thị trường trong nước tuần qua, giá vàng biến động trái chiều trong sáng đầu tuần, giao dịch quanh mốc 66.800.000 đồng một lượng. Sau đó, giá vàng liên tiếp giảm trong các phiên giao dịch tiếp theo, và chỉ mới tăng trở lại từ sáng ngày 10 tháng 3. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 50.000 đồng một lượng. Kết phiên cuối tuần, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66 triệu đến 66 triệu 820 ngàn đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 150 ngàn đồng một lượng ở chiều mua vào và 250 ngàn đồng một lượng ở chiều bán ra so với hôm trước. Tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khóa 14 được tổ chức trong sáng nay với sự tham gia của gần 3.000 đại biểu. Quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Lý Cường, 63 tuổi, đảm nhiệm chức Thủ tướng. Kế nhiệm ông Lý Khắc Cường, ông Lưu Kim Quốc được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Nhà nước, cơ quan giám sát các hoạt động chống tham nhũng của Chính phủ Trung Quốc. Ông Trương Quân được bầu làm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Ông Ứng Dũng được đề cử chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Trước đó, vào sáng qua, gần 3.000 thành viên của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, Quốc hội đã nhất trí bầu ông Tập Cận Bình, 69 tuổi, đảm nhiệm chức Chủ tịch nước. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 ông Tập Cận Bình ở cương vị trên. Chính phủ Nhật Bản sẽ chính thức nới lỏng quy định về đeo khẩu trang từ ngày 13 tháng 3 tới đây. Việc nới lỏng quy định đeo khẩu trang của Nhật Bản được triển khai trước khi nước này quyết định hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với dịch cúm mùa có hiệu lực vào tháng 5 tới. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản vẫn tỏ ra khá thận trọng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. Tăng trưởng việc làm của Mỹ có thể chậm lại với tốc độ dần ổn định vào tháng 2, với tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ giữ ở mức thấp nhất trong hơn 5 thập kỷ. Điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất ở mức cao hơn để kiểm soát lạm phát. Dự kiến tốc độ tạo việc làm sẽ chậm lại sau thực tế tăng mạnh của tháng 1, khiến thị trường tài chính kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong suốt mùa hè. Ủy ban châu Âu nới lỏng các quy định về trợ cấp nhà nước đối với công nghệ xanh để giúp giảm lượng khí thải carbon. Điều này cũng nhằm ứng phó với những mối đe dọa từ các khoản trợ cấp của Mỹ và Trung Quốc. Hội nghị thượng đỉnh Anh-Pháp lần đầu tiên sau 5 năm đã diễn ra tại thủ đô Paris dưới sự chủ trì của Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước tập trung thảo luận các biện pháp củng cố quan hệ đối tác Anh-Pháp để đối phó với các thách thức chung, bao gồm vấn đề di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche, đảm bảo nguồn cung năng lượng trong nước, tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Iran và Ả Rập Saudi đã đồng ý thiết lập lại quan hệ ngoại giao, mở lại các đại sứ quán của họ trong vòng 2 tháng tới. Theo truyền thông nhà nước Iran và Ả Rập Saudi, thỏa thuận khôi phục quan hệ Iran-Ả Rập Saudi đã đạt được vào ngày 10 tháng 3 trong các cuộc đàm phán ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.